chứng minh được chứ. Bây giờ tất cả nói tôi nói là nói láo. Nhưng mà sách vở ở Việt Nam có. Những người còn sống và đã được đi xuống địa ngục và thấy giờ đây chúng tôi sẽ dịch những cái cuốn đó không phải chính tôi biết mà người khác biết. Sự báo cáo rõ rệt mà chị đặt tới đó chị mới thấy rõ rằng đúng như vậy. Một tình thời gian như chúng tôi đang dịch cái cuốn đó để cho mọi người thấy. Bởi vì ở đất nước này địa ngục cũng có chứ, sách nói về địa ngục cũng có, mà sách nói về thiên đàng cũng có. Mà người Việt Nam chúng ta được có cơ hội đọc rất nhiều sách nói về địa ngục cũng như nói về thiên đàng. Thế hồi nãy giờ chúng ta phân lý ở giới nào, sau khi lâm chung chúng ta đưa vào giới nào. Nếu chúng ta tự tâm ở giới nào, sau khi lâm chung chúng ta sẽ được thăng hoa ở giới nào. Và chúng ta nói về chất tử của cái cơ hình hiện tại và của phân hồn và thể xác hiện tại để tự minh và tự hành tự tiến. Nên thì thấy rằng cái ông đó ông ở ác mà tại sao ông giàu? Tại vì không có giờ, cái giờ phút lâm chung của ông ra thế nào? Ông khổ ở giờ phút lâm chung, ông chỉ làm phước mà tại sao chỉ khổ hoài? Chỉ khổ hoài thì ông trời ông ngồi quả chị và cho chị được trở về tâm thức, về phần hồn sáng suốt hơn, được gần thượng đế hơn, gần thiên Phật tiên hơn, gần thiên nhiên hơn, là từ gần con đường giải thoát hơn. Còn ông kia ông có tiền vì ông hướng trần, ông chỉ bảo vệ chiếc xe hơn, bảo vệ nhà, bảo vệ năm thê bảy thiếp, bảo vệ món ăn ngon của ông, nhưng mà rốt cuộc trong giờ phút lâm chung không thể cứu được. Cho nên tôi thấy rõ là một vị tổng thống tại thế, 12 bác sĩ đứng hai bên cũng phải chết mà thôi. Nhưng mà cái sự hướng phạt phân minh thì phải ở giờ phút đó thì mới thấy rõ người nhà giàu này chết bằng cách nào. Cho nên nếu có cơ hội chị vô nhà thương hỏi tại sao ông giàu vậy mà ông mang bệnh căng xe. Rồi cái lúc đó ông cũng có thể khai thật thì biết rằng tại tôi kẹo quá đó, tôi không có giúp ai hết. Rồi bây giờ từ cái bệnh này nó mới có hết của tôi ra. Tiền ngân cho nên nó có quyền trả. Còn cứ gặp nạn người ở ân ban Quan Âm thì chính bị oan mới thành Phật, bị khổ lực mà nhận được mới là thành đạo. Tại sao mình có cái tâm biết tu mà mình sợ cái sự khổ? Chúng ta phải nằm hẳn trong khổ để đạt sự hạnh phúc đời đời. Vì chúng ta đương nhiên phải khổ, mang thể xác này sẽ bệnh và sẽ khổ, chắc chắn một trăm người ngồi đây đều vậy phải. Nhưng mà khổ tùy theo trình độ, ác ôn thì khổ khác, khó chết hơn. Chúng ta khổ rồi trong lúc nhắm mắt là đi mới được. Có những người đã rất khổ nhưng mà khi ta chết thì giờ cái đầu họ ấm trên đầu, họ tiến về thánh giới thôi. Mà giờ đã ấm dưới chân thì xuống địa ngục. Cái bằng chứng trong giờ phút lâm chung thì cái điều tra như vậy thì thấy rõ. Không cần gì mở con mắt quyền vi để thấy cảnh kia, nhưng mà sự thật nó ở chỗ đó là thấy rõ. Giờ thì điều tra lý lịch người này tốt hay là xấu, những người làm phước bị nạ, rồi đến cuối để người học khổ. Và trong cái khổ, người mới tìm ra cái chân lý để cứu hơn cái chúng sinh. Vì người đó trải nghiệm với người mình làm phước. Thượng đế thứ ba, huệ cho người, phước huệ sắc tu. Mà người muốn đạt tới huệ thì người phải khổ chứ. Không đạt, muốn đạt tới huệ mà không khổ làm sao đạt được. Cho nên chúng tôi tu đây là nửa đêm ta ngủ mà chúng tôi ngồi dưới thiền, chúng tôi học khổ đâu phải học sướng. Còn một lý, nghe lý, lý luận của Phật giáo này thì cái nó rất hay. Nhưng mà nếu chúng ta không hành thì cũng như nước bể la môn. Phải hành. Bây giờ ông nói được tôi làm như thế nào tôi mới đắc như thế nào. Ông nói được như thế nào. Mà chúng ta muốn như Ngài và chúng ta không thực hành như Ngài. Nên bao giờ chúng ta hành. Thì phải thanh tịnh, thì phải có trật tự. Cả một quán xuyên của quá trình. Trong cái phương pháp tâm thư của chúng tôi sẽ cho chị thấy rõ. Chị thấy rõ cái quá trình của chúng chị. Chị mất trật tự không thấy mà thôi. Nếu có trật tự thì mới thấy rõ cái đại nguyện của chị. Từ đây đến đây. Và chị đại nguyện của chị làm cái gì. Và chị sơ sẩy vì cái gì. Mà chị không tiến thì cũng bị mất trật tự, mà có trật tự rồi chị thấy hết rồi. Chị sẽ nắm lại trật tự và chị xây dựng cái cơ đồ của tương lai vững chắc hơn về tâm linh. Họ không có hành thì luận điểm này họ không có, họ có truyền cảm được cho thính giả, thính giả ở ngay trong tâm thức của thính giả thì thính giả mới thích nghe, mà ngoài lời tâm thức thì thính giả đâu có nghe. Tôi nói cái lý của ông này nói, ông kia nói mà mình không có hành thì sự truyền cảm đó đâu có vào tâm thức của thính giả. Cho nên phải hành thuyết mà mình không hành thì thuyết bất minh và người ta nghe người ta đều ngủ thêm. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Cái này tôi đã nói rất nhiều lần, người ta thầu bằng rất nhiều lần, mới này tôi này nói lại. Trước kia, cái thể xác này, từ bé đến 10 tuổi là đã có quyết định đi núi tu làm bát tiên. Vì hồi nhỏ quay cinema cầm nó mới bắt tiền thầy quá, mười tuổi đi lên nuôi cái tụ, nhưng mà đem hai cái bánh mì lên ăn tới chiều hết, không có đồ ăn nữa phải trở về, mười tuổi thôi hai anh em đi. Rồi lớn lên thích nghe kinh, nghe trong chùa trong kinh mấy cô bằng áo trắng đồ đi tới nghe, thích nghe lắm, thích nghe kinh kệ. Rồi ra đời thì cái gì cũng muốn thử hết. Cho nên ngày nay cái chân tôi đi càng nhắc là tôi cũng thử đó. Hồi còn nhỏ, thấy Trần Chi Sơn mà luyện công phu nằm cho xe hơi cán, không chết, tôi đứt cái chân cho xe hơi cán, nghĩa lý gì nữa là nó chặt khớp xương. Thế nên bây giờ tôi đi càng nhắc, cái gì cũng thử. Mà thử rồi, biết rồi thôi là không có tiếp tục. Ngành nào cũng thử, cũng biết rồi thôi, không tiếp tục. Thì trong một thời gian đó, tôi thấy rằng, làm người vô lý, cái gì tôi cũng hiểu, cái tầng gì tôi cũng có hết. Vậy chứ tôi có cứu được tôi không? Tự nhiên tôi thức tâm như vậy. Thì tôi có một người bạn đến chơi với tôi, kêu là ông Phụng. Tôi thấy ông từng này ông đến, mắt ông sáng. Mà từng sau mặt ông cũng đẹp trai lên. Tôi hỏi cái chú làm gì mà cái mặt của chú như cái gương vậy? Ha, nó nói, tôi tu. Mà hồi đó tôi ghét người ta tu. Thì tôi thích hút thuốc, mà tôi thích nhậu nhạc, thì tôi thích nhảy đầm, mà nói chuyện tu là cái chuyện vô lý. Tôi ghét người tu, tôi không thích. Tôi hỏi cái mày tu của thằng thầy nào? Ngạo mạn như vậy đó. Ông kia, ông ấy đừng có nói, vô lễ. Ông thầy tôi đang nghe cái những cái gì anh nói rồi đây. Bây giờ anh sẽ bị đọa. Tôi nói, tôi đã chuẩn bị chết, tôi không sợ đọa. Tôi phải khai thật thầy của chú là ai và đưa tôi đến gặp người thầy đó tôi mới chịu. Chú tức quá, tôi nói, đâu có phải dễ gặp ngài. Tôi mới xin không đi vu, tôi mới cho anh đi được. Thì tôi nói, thì chú cứ xin không đi vu, tôi đỡ. Mà trong lúc đó là tôi không muốn làm người nữa. Chán ngán cuộc đời. Và tính đi lên biên hòa, cái núi mà có cái đá, cục đá ve ra, tính trải một tấm ra đó, rồi xung quanh tôi để băng hoa, rồi tôi uống thuốc ngủ, rồi thì chết ra sao. Chỉ còn cuối cùng của tôi là chết ra sao. Hồn là cái gì? Vì từ nhỏ tôi đi nhà thờ, các cha giảng cho tôi biết có cái hồn. Nhưng mà tôi muốn thấy cái hồn ra sao. Thì chú đã chú hứa, thì chú xin hắn đi vui rồi, tôi đi gặp cụ Đỗ Thần Hậu. Lúc đó tôi gặp cụ, nói chuyện 3 tiếng đồng hồ với tôi. Nói mây mưa trời đất tiếng Phật tôi không hiểu cái gì hết. Tôi nói ông nói tiếng Việt Nam mà mình người Việt Nam không hiểu, nghe không hiểu. Tại sao? Tức tôi mới xin cụ cho tôi được phép trở lại gặp cụ. Dạ, thì tôi trở lại gặp cụ, cũng bằng lòng, biết tới lúc nào tới. Trở lại gặp cụ thì khi mà tôi trở lại gặp cụ, cũng như là các bạn ở đây với chị muốn gặp tôi, đem thêm mấy người nữa, sợ ông cha này gặp. Tôi cũng sợ ông đã gặp. Tôi đem một chú kia bằng thần đã, nhưng nó đập bừa chú, nó giữ đập hát ở Đầm Khánh, nó chỗ lớn. Thì nó vô, nó đập thần chú rồi, cái anh lấy cái ghế đập đầu nó tự nhiên. Cho anh thử đang quá. Còn một thằng kia nó thơ niên như là con nít ngồi vậy, 7-8 tuổi nó thơ niên như là nhắm mắt kêu đứng dậy, đứng nằm xuống. Tôi đem hai chú này đi. Tôi đem hai chú này vô, tôi vô cái thì chú kia, tôi nói với ông này ông hay lắm. Ông nói hay lắm. Thì cái chú thơ niên kia, chú biết suy đơ, chú đâu có sợ ông già. Vô con nói ông già ngồi xuống, tôi thơ niên không? Vô lễ hồi sức. Vừa tới là nó nói vậy, bắt ông ngồi, thì ông nói tội nghiệp. Tôi già rồi, tôi không có muốn chiến tranh, không muốn động loạn. Bạn không nên hại tôi tội nghiệp. Tôi thôi miên không? Tôi ngồi đó tôi thôi miên không? Mà nói rõ vậy, nó ngó đâm, nó ngó cụ một hồi rồi thì nó mới nhắc tôi. Nói rằng, chết rồi. Hỏi tại sao? Bây giờ tôi thấy cái gì cũng đỏ hết, căn nhà đỏ, trời đất đỏ, làm sao tôi về? Tôi nói trời ơi, phép mày tu rồi, mày tu ông già rồi. Rồi, nó nói, tôi nói mày năn nỉ ổng đi, xuống giọng đi. Nó nói, giờ thưa cụ giúp con. Nãy giờ, bây giờ, vì con phu niên cụ đó. Mà bây giờ cụ thấy cái gì cũng đã rồi, cụ giúp con. Thì nó năn nỉ, ông nói tôi đã nói với gì. Tôi nói với ông rằng, tôi già, tôi không làm gì được. Tôi không có phép tắc gì đâu. Mà ông làm như vậy, rồi bây giờ là ông năn nỉ tôi là cái lý gì? thì ông cười, ông nói tiếp, ông nói cái chuyện này rất dễ hiểu, nhưng mà ông chưa minh mà thôi. Ông lấy lửa, ông đốt tôi, nhưng mà đốt không cháy thì cái lửa nó phải về ông. Cho nên ông thấy đỏ, ông bình tâm đi, ngồi lại một chút rồi nó sẽ phục nguyên trở về như cũ. Thì lúc đó ông đó ông cũng ngồi cũng không tin, rồi ông cũng năng nghĩ tôi là đã nhớ giùm ổng nè, con mắt tay bây giờ nó đỏ hết rồi, thấy cái gì cũng đỏ hết. Đó, thì tôi nói thì ông nói vậy sáng đợi một chút, chừng nửa tiếng cho mấy, ngồi đợi chút cho nó bình phục lại. Thì anh đó nghĩa là anh đó là ngạo mạn, là ngang nhất cho ông phải phải xa ông, khi mà ông cười ông đỡ thật hậu và cảm ơn cô vậy đó. Thì cái ông kia, cái ông mà thằng đã đó, ông nói là ông đỡ thật hậu, ông bây giờ mà ông nói rằng còn ông này con sải điên bên đó, ông muốn giải ông sải hay là lưu ông sải lại. Cho anh kia cãi liền, tôi đâu có sải, tôi đâu có bùa phép gì. Thì ông nói rằng trước con mắt tôi không nên chối cãi, tôi giúp cho. Nếu chúng tôi cãi thì phải kể chút. Lúc đó ông nói mạnh á, thì anh kia nói rồi thôi cụ giúp con. Tôi xuống giọng là cụ giúp con. Thì hai cái anh vô con của mình đem tới bị thất bại hết rồi, không làm gì được. Rồi ba chúng tôi mới nói rằng thôi, cụ cho phép chúng tôi trở lại, xin cụ dạy đạo và học cái môn của cụ. Cụ nghĩ sao? Ông đồng ý, các bạn cứ trở lại, nhưng mà với điều kiện mua mỗi người một bó bông, hai cây bình lạnh, một bó nhang để cúng tổ cho ba chú này. Khó tìm lắm, ông nói vậy. Ba chú này khó tìm, ha. Rồi chúng tôi lựa ngày tới, thì ông chỉ cho chúng tôi cái pháp này, sơ hồ pháp luân thiền định. Nhưng mà riêng thằng tôi nó khác hơn hai chú kia. Thì trước khi tôi ngộ đạo là cái phần hồn cũ đã đổi. Khi không đang ngồi ở nhà thì tự nhiên mọi người chứng minh là chết. Rồi có người bấm tay, bấm mũi, ngắt tay, ngắt thì cũng không thấy đâu. Thì đúng 12 giờ khuya, phần hồn ở trên mới xuống, ngồi trong cái thể xác này. Đó, lúc đó thì đổi hồn và chứng minh cho tôi biết rằng thầy của con vẫn còn tại thế gian. Thì sau đó tôi mới tìm ra ổng và học cái đạo này. Thì chỉ một mình tôi thành đạo, thay vì mấy hai ông kia thì ông khôn quá. Ông nói mày tu giỏi thì bữa sau mày đem tao lên thiên đàng thì tao vỗ tu này khó quá, tập không thiền nổi. À, cho nên bây giờ hai ông đó vẫn còn ở Việt Nam, chưa đi được. Cũng thường viết thơ liên lạc với tôi. Dạ. Thì cái câu chuyện nó khác là tôi có cái mission xuống đây học đạo và thuyết giảng. Thành ra tôi đối với gia đình, khi mà nhập xác rồi đối với gia đình xa lạ hết. Những người xung quanh, vợ này chỉ cái nọ phải, cái dưa nó giới thiệu người này là vợ tên gì, sanh năm nào, người này là bà bác, sanh năm nào. Rồi sáng ra mấy người dẫn tôi đi ăn sáng, không biết ăn. À, gấp xíu mại bỏ trong miệng tôi chỉ ngậm, nó không biết nhai. Rồi họ dạy nhai, mình mới nhai. Dạy nước, mình mới nuốt. Rồi dẫn đi chỗ nào thì có người cách nghĩa bên người ta. Rồi mới biết, rồi sau rồi đi ba đăng xin cách nghĩa, cái đó là cái gì, cái đó là cái gì, cách nghĩa hết. Dạy mình biết hết. Rồi qua tới cái đạo, thành là tôi nhờ đó mà học nhanh hơn mấy người thường. Rồi từ đó, gia đình phản đối. Và thấy đang làm ăn tự nhiên và trở tánh một con người khác. Có vợ không chịu ngủ chung với vợ, ngủ riêng. Vì không có quen biết, ngủ riêng không có ngủ chung được nữa. Thì gia đình lộn xộn ghê lắm. Nhưng mà lúc đó lộn xộn tôi cứ ngồi thiền. Tới treo mũi lấy lông gà thập lỗ tai, lỗ mũi thập lỗ tai cũng thấy kệ. Cứ lo niệm Phật lo tu thôi. Nhưng mà ngày đêm chỉ là tu. Đó. Thì tôi có nói một câu 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với các ngài. Rồi tắt luôn không nói chuyện. Thì ăn uống của tôi 3 giờ khuya tự nấu cơm ăn với một cái cà mà thôi. Ăn bao nhiêu đó rồi cả ngày lo thiền và không có tiếp xúc với ai, không chơi với ai. Bạn bè thì nó tới nó nhìn mặt bạn cũ nhưng nó không biết hồn mới. Nó rủ như tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao để nghe ông giảng có mấy câu thôi, tôi phải đi bộ với tiếng đâu đi xe. Mới xuống mà đâu có biết kiếm tiền, cũng biết tiền là cái gì, cứ đi bộ không à. Đi xuống gặp ông, đi bộ Sài Gòn, Chợ Lớn, Sài Gòn, Đa Cao cứ đi bộ không, để học đạo. Thành ra, tới một lúc, tôi thuyết giảng phân minh, thì có người đem cái máy micro tới, nhận thâu băng. Thâu băng rồi đem về tiệm phát cho những người khác nghe. Rồi họ ồn ồn tới nhà tìm tôi. Cái bằng đầu tôi mới tu đi nói không ai tin. Rồi sau này tự nhiên họ đến nhà. Họ thấy rằng họ đã tu ở chùa Xá Lợi bao lâu nhưng mà không thành đạt. Họ mới trở về nhà tôi hết thảy và để học thiền. Rồi người được kết quả tốt, mạnh khỏe, nhẹ nhàng. Từ từ họ chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu để họ tu tiến. Mà hiện tại ở Việt Nam rất đông, bây giờ càng ngày càng bành trướng vì người Việt Nam hiện tại ở Việt Nam không có quyền nói chuyện nữa, chỉ có quyền tu thôi ở bên trong. Thành ra lúc này những cái hình tôi nó cũng chạy lắm ở Việt Nam. Họ đem những cái hình tôi và những cuốn băng cũng được gửi về Việt Nam và họ thiền. Thơ từ tôi nhận không ít trong ngày, mỗi ngày, ngày nào cũng có nhận được thơ từ Việt Nam gửi qua. Tôi sơ lược như vậy đó. Cho nên cái ngày tu thiền mình phải có một cái ý chí và mình thấy rằng mình có một đại nguyện để cứu độ chúng sanh tương đồng với chư Phật, chư Thiên. Chứ đừng cho chúng ta là thấp hèn ma quỷ. Chúng ta phải vun bồi cái phần sáng suốt đó để hưởng cảnh đời đời bất diệt của tâm linh. Mỗi người xứng đáng mới được luân hồi làm con người, chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là sau này quý vị sẽ đọc cái cuốn địa ngục không phải dễ mà được luân hồi. Mà được luân hồi là mình đã có đại nguyện của chính mình rồi. Người vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Quý vị mỗi người đều có cái nhiệm vụ đại thế. Tương giao tương tiến trong sự thăng hoa sáng suốt của tâm linh, chứ không phải là đồ bỏ. Đừng có nghĩ lầm ta là đồ bỏ. Kỳ thật là món quà quý của cả càn khôn vũ trụ nếu chúng ta hướng thượng và tự tu tự giải. Có ai hỏi gì nữa?
Trong lúc mà giải pháp lý của mình đang đặt nặng vấn đề thanh tịnh và ăn chay được coi như là một giải pháp giúp đỡ cho thanh tịnh.
Yeah.
Vậy thì trong cái pháp lý của mình có đặt nặng vấn đề ăn chay hay không?
Vô vi, những người mới tu hành nên ăn chay. Ăn chay tốt hơn là ăn mặn. Ăn chay là lúc hồi nào giờ chúng ta ăn cái thịt côn thú nhiều thì nó tạo sự vận động trong ngũ tạng và nó sinh ra bệnh hoạn. Mà chúng ta đổi cái thức ăn rồi nó lại trở lại thanh nhẹ và cái gan sinh động và dễ thiền hơn. Từ lúc ban đầu tôi cũng ăn chay. Ăn chay như vậy đó, tôi ăn không muối không đường vì tôi không tiền, ăn cơm với cái cà thôi. Đó, nó mới đạt được sự thanh nhẹ và thật tự. Nhưng mà bây giờ tất cả những người ở thế gian lỡ ăn mặn, nhưng mà mượn cái pháp này thiền, nhưng mà thường một thời gian rồi tự nhiên chán mặn và trở về chán. Có thực tế hơn. Vì người ta đừng ăn mặn và buộc người ta ăn chay liền ăn không được. Phải chán ngán đi. Cứ hành đi, rồi tới một ngày nào đó, nó không phải ăn bằng nữa, nó ăn chay. Nó đạt tự nhiên thanh nhẹ. Và nhờ cái gì? Nhờ cái pháp thân thường diễn, nhờ cái sơ hồn để nó lạc cái thực điểm thành bộ đầu. Rồi nhờ cái hút, nhờ đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu để nó mở ra mạch đất, mạch đất và mạch nhâm. Nhâm đất tương giao thì nó cảm thấy cái phần nhẹ là vô duyên, sung sướng, thanh tịnh, thì nó không có rút cái tuyệt vô nữa, rút cái tuyệt vô nó bắt tâm. Nó thấy mệt mỏi cho nó tu thiền, cho nên tới trình độ đó tự nhiên ăn chay. Cho nên không có buộc mà phải tức khắc ăn chay, nhưng mà họ hành rồi một ngày nào đó, họ cảm thấy ăn chay từ nhắm mắt mới thấy sáng. Và họ cảm thích cái ánh sáng vô duyên đó, và họ không thích cái ánh sáng vọng động như đèn điện này.
Được biết trong thời gian này, coi như là bắt và để chuẩn bị cho những gì họ tìm. Và đồng thời, sự xuất hiện giống như vụ thứ 6, như giống như chẳng đến thứ 6, hiện tại là phố tại một cửa hẹn. Và cũng có một hiện một số các vị sở tình khác, tự như là Hoàng Hà Bà hay là ông Xuân Minh Môn. Và như chúng tôi thì còn được có ở hàng đây. Như vậy có phải là sự để cho các vị tiên tri giống như ánh tròn và liên hệ đưa báo ước để được quý. Và cũng như là các tôn giáo nói là trong tương lai đất quý cũng như đất thiên đàng sẽ phát triển trở lại. Vậy thì tương lai đáng có lãnh trong sức mạnh của đây.
Tất cả những người truyền giáo bây giờ đang làm việc rõ riết như anh đã nói. Và để thích tâm mọi người để hướng thượng và xây dựng một cộng đồng sáng suốt cho cả cả không vũ trụ. Đó là luồng điện của Đức Di Lạc và Thiên Chí vẫn làm việc cho những người thiền giáo thiền hữu tại mặt đất. Tất cả quả địa cầu này phải chuyển động về tâm linh thay vì vật chất. Cho nên những người tu học đều có nhiệm vụ khai triển trong cái thờ hạ quân này rất đúng theo anh nhận định. Mà anh
Yeah. nhưng mà họ lại cảnh báo là tôi không thể nào thành được.
Cho nên cái thiện duyên đã đến, chúng ta dù xa cách cách mấy cũng có cơ hội họ ngộ. Cho nên với phương thiền mà anh ngồi trước già được và bán già không được, có thể ngộ thẳng lưng. Ở đây chỉ cần thẳng lưng và giải thông cái đốc mạch, chúng ta trình độ đạo. Còn về vấn đề tìm cháu thì anh sẽ cho rõ cái địa điểm mới tìm được. Vì nhiều người cho tôi không đúng địa điểm và không đúng tên họ, thì tôi cũng không phải là tôi phải nhờ địa phương người ta mới cho biết được. Cho nên nhiều người nam ra đi không cho biết địa điểm và không cho biết địa phương, thì làm sao mà tôi đi tìm được cháu? Tôi nên mênh mông trời đất đó. Yeah. Thì cái đó thì anh cho tôi biết cái địa chỉ biết luôn đó, thì tôi sẽ nhờ những cái địa phương ở đó người ta tìm. Tôi cho biết địa chỉ của anh, tôi sẽ trả lời sau. Tuổi tác của cháu bao nhiêu tuổi? Mà chúng ta hành cái pháp này là khứ trực lưu thanh, khứ trực là sắc, khi sơ hồn là sống, cái phần trực nó ra, nó lưu cái thanh, mà thăng hòa với thanh, nó tu bằng thù, đi lên. Thì chúng ta nhập sát, nhập sanh dục, nó bị thu hút bởi cái thể xác, và chúng ta trụ tâm hướng thượng thì thanh, vừa với thanh, vừa tiếp với thanh, nên nó rút đi lên. Nhưng mà dục tiến sinh là cũng là dục. Cho nên cái người tu cái pháp này mà thực hành cho đúng đắn á, rồi một ngày nào đó cái dục của thế gian trần trực quên mất và ghi nhớ cái dục của thiên đàng được sống và đưa sự sáng suốt ở bên trên để minh giải nội tâm nội tạng của chính mình. Cho nên cái tâm của người mới tu ở đây là giải cái trực ra ngoài, sống nó ra ngoài và cái thanh trụ để thừa tiếp cái thanh ở bên trên, thù sống nó như vậy. Tôi thờ tất cả những thiện duyên sáng suốt vô cùng, không có chỗ thờ, nhưng mà tôi biết tôi cũng trong tâm tôi là tôi trong tâm tôi, không có đặt vấn đề ỷ lại trước mắt. Người tu vô vi không đặt ỷ lại trước mắt, cho nên chúng ta phải thờ trong tâm. Hành động của Chúa, chân lý của Chúa trong tâm. Hành động của Phật, chân lý của Phật trong tâm của chúng ta. Mới thật sự thờ, thì chúng ta phải tiến về hư không đại định. Chúng ta thờ đấng Cha lành đời đời bất diệt, hồn ta cũng đời đời bất diệt, nên thờ để tiến tới gấp hơn. Dạ. 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 Cho nên khi mà bạn có cái đầu óc phán xét và tìm tòi sự thật, thì chúng ta nên tìm tới một chút nữa. Sư Sư Kri với Phật Thích Ca, hai người không có cãi lộn, thì hai ông cũng đúng. Mà người thế gian á, kẻ thiên chúa giáo, người Phật giáo lại cãi lộn. Cho người đời, mày là tà, tao là chơn. Vậy cho hỏi chỉ, anh chơn ở chỗ nào mà anh biết cái tà của anh chưa? Thì người đó không trả lời nổi. Thấy không? Còn mang thế xác, thì còn chấp mê. Còn người quá chấp quá mê thì không có phê bình đạo pháp nào. Nhưng mà một khía cạnh nào cũng đang giáo dục chúng ta tiến hóa. Cái cây trong cái bồn kia đang giáo dục chúng ta. Nó đang học nhẫn và chứa đựng cái sự tiến hóa phi lực của ta cả không vũ trụ. Thế chứ, chúng ta đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, và chúng ta không bằng lòng cũng phải bằng lòng để tiến hóa. Thì chúng ta cần ăn, cần mặc, cần tiến. Thì rốt cuộc mỗi âm thanh, mỗi sự kích động và phản động đều giáo dục tâm linh của chúng ta. Chúng ta không nên chê chuyện gì hết. Nếu không có ma rượt, chúng ta đi kiếm Phật thi. Mà kiếm Phật rồi tu thành Phật rồi phải độ ma, chứ bỏ ma ra. Thấy không? À, thì cái phương tiện nào cũng là phương tiện dẫn dắt tâm linh mà thôi. Chúng ta không nên chê tà, và chúng ta không nên định chấp. Chúng ta là không nên mê và không nên chấp. Chúng ta sử dụng một lý trí thông minh tiến hóa, cứu mình và cứu họ, mới thấy thực chất của những vị lãnh đạo tinh thần đời đời bất diệt. Nha. Theo tôi thấy bạn như tôi đã thuyết ngày hôm qua như bữa nay, nếu bạn cứ đâm đầu đi tìm ông Phật thì sẽ mất bạn và mất ông Phật. Và bạn cứ đâm đầu đi tìm Chúa thì bạn sẽ mất Chúa và mất bạn. Vậy thì ta nên tìm tôi. Bạn tìm ra bạn thì bạn có tất cả. Bạn thấy chưa? Bạn phải tối ưu chắc sẵn đó của bạn. Và bên trong của bạn là sáng suốt đời đời. Nhưng mà bạn quên đi. Vì ngoại cảnh nó thu hút. Vì lời nói nó kích động. Vì mùi vị nó trang hòa. Vì âm thanh của bạn nó bị chủ chứa. Vì tư tưởng bất chánh nó làm động loạn. Ngũ uẩn bất công thì bây giờ chúng ta trở về
khai thác năm cái cơ cấu này đang chỉ huy cái thể xác này.
Nhưng tại sao chỉ thích hòa đồng với cả càng không vũ trụ nhưng mà cứ ôm trong eo hẹp thì chủ sự một vị để làm gì? Thay vì mình có một vị là chủ những âm phần hồn trong cái tiểu thiên địa này, tại sao mình phải tìm ra mình? Và tại sao mất mình bây giờ? Thì động loạn, không thanh tịnh và không thấy rõ chân dung của mình. Thế mình đang điều khiển cái chân nó mới đi được, đang điều khiển cái tay nó mới phục ngựa được. Mình đang làm chủ mà, thì thiếu thanh tịnh, mình thấy rõ cái chân dung tươi đẹp của mình. Cho nên trở về với mình, thì sẽ có tất cả. Còn nếu đi tìm mãi, sẽ mất tất cả. Tôi đề nghị bạn trở về với bạn, càng sống càng tốt. Theo cái phương pháp tu của chúng tôi tập tôi mà thôi. Tâm người ta sợ người ta gạt, tôi tâm tôi chắc tôi không dám gạt tôi nữa. Tâm tôi thấy sự bối rối của tôi sẽ dọn dẹp nó tốt hơn. Tôi có căn nhà tốt đẹp, phối hợp nguồn hay của cả càng khu vũ trụ, tôi phải chút chắc dọn dẹp. Chắc chắn ai đến với tôi. Mà tôi tầm ra tôi rồi, nhiều người sẽ đến với tôi. Tôi sẽ có những bạn thanh nhẹ hòa hợp với tâm thức của tôi. Cảm ơn bạn. Không nghĩ cái đó. Không nghĩ, cứ hít vô thở ra dễ đủ rồi. Nó cung cấp cho tứ chi. Đó. Không có đem vô tim, kêu đầy rúng, thở ra xẹp thôi. Làm chiếu minh mà, không có đưa lên đầu. Còn ngồi làm pháp luân vậy, nó mới đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ. Còn làm chiếu minh không có, hít vô và thở ra mà thôi. Để cho nó ấm cái thận, rồi tứ chi nó ấm áp và ngũ tạng nó lại khai vị. Đó anh làm sai. Đó, vậy anh ép nó quá đi. Ở trong đó đâu có nói chữ ép, không có. Cái phần hít vô đầy bụng, thở ra đầy bụng là để làm ấm cái thận. Và cái tứ chi nó được mạnh mẽ để mình đi làm việc nó hăng hái. Có ai muốn hỏi điều gì nữa? Nhưng lão tử lại không có cái pháp sơ hồ, nó không có giúp cho nhanh. Lão tử có cái thích và cũng có thiền, mà không có cái pháp sơ hồ để mở bộ đạo. Anh xem kỹ lại, nó không có cái đó. Thành ra cái này nó lại nhanh hơn một chút, và nó đi về cái thích vô vi trực tiếp hơn. Còn cái kia thì nói vậy rồi tôi làm không nổi, đi không được. Cho cái này mở của bộ đạo trước, khai thông bộ đạo, tưởng bất chánh hạ thất loạn. Bộ đạo không tu mà bắt ngũ tạng tu là điều sai lầm vô cùng.
Cho nên cái pháp ở đằng này bắt phải hồi trước, gia tăng cái chấn động lực bộ đầu, nó mới khai thông cái ngũ uẩn này, nó mới hòa hợp với đại tự nhiên. Lúc đó mới, nó mới mở cái thức vô vi trong cái không không bất động. Đó, cái cứu cánh của nó là liên hệ với nhau, nhưng mà hành mau hay hành chậm đó thôi. Không có một cái tôn giáo, cái phương tiện nào mà phải trở về không không gian và không thời gian, thì cái đạo nào cũng đi tới chánh pháp cùng đi hết. Nhưng mà hành giả không có đủ phương pháp để khai triển khối óc thì nó trì trệ chậm hơn, nó phải luân hồi nhiều kiếp mới đạt pháp.